thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Cao Ngạn và phường Phú Xá. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trả lời trực tiếp.
Trong tổng số gần 700 bài dự thi viết tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016, Đảng bộ phường Quang Trung đã lựa chọn 10 bài dự thi có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp thành phố.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam luôn chú trọng việc nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt hoạt động chức năng của công đoàn tại đơn vị. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng, dự ước đạt năm 2016 và thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, cử tri xã Cao Ngạn bày tỏ niềm vui trước những kết quả của tỉnh và thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, cử tri đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến kiến nghị của mình về một số vấn đề vướng mắc như phụ cấp cho phó trưởng xóm còn thấp, giải quyết chế độ cho người có công còn chậm, việc phân loại hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam còn phức tạp. Khu công nghiệp Cao Ngạn được triển khai cách đây 11 năm. Do dự án không có khu tái định cư cho nhân dân, nên khi các doanh nghiệp lấy đất, người dân phải tìm nơi mới để định cư, dẫn đến ảnh hưởng đời sống nhân dân. Là một xã thuần nông nên các cử tri xã Cao Ngạn rất quan tâm đến các chính sách hỗ trợ nông dân, nông thôn. Cử tri Lê Ngọc Hạnh, xóm Vải có ý kiến về việc hỗ trợ giống cây trồng chậm so với lịch gieo cấy các vụ trong năm, khiến bà con nông dân phải mua giống ở ngoài thị trường, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng.
Về nông nghiệp nông thôn thì tôi có một cái kiến nghị thế này. Cái thứ nhất là lịch gieo trồng và giống các loại giống cây trồng đồng bộ đi theo để truyền tải cho người dân kịp thời. Cái thứ hai nữa là làm thế nào mà nhà nước kiểm soát được tất cả các mặt. Ví dụ như về thuốc bảo vệ thực vật, bây giờ là ra là giả rất là nhiều. Cuối cùng người dân người ta phun đi phun lại 2, 3, 4 lần, thậm chí nhiều lần người ta chán dẫn đến lúa có thất bại không được ăn. Thế là tôi kiến nghị cái đấy là cái cho về nhân dân. Thế nên người ta bất bình ở cái chỗ là bây giờ làm không được ăn dẫn đến người ta bỏ ruộng.
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Ngày 15 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri tổ 19, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã được nghe ý kiến của các cử tri trong tổ về các nội dung. Cụ thể, về tình trạng mất an toàn giao thông tại trục đường ga Lưu Xá, do trục đường này hẹp lại có nhiều nhà máy xí nghiệp lớn hoạt động như công ty luyện kim màu, xí nghiệp cán thép, công ty Glonic với số lượng công nhân lớn. Vì vậy, vào giờ tan tầm, trục đường này thường xuyên bị tắc nghẽn, dẫn đến mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của nhân dân trong khu vực, đặc biệt là nhân dân tổ 19. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại tổ 19 cũng được nhiều cử tri quan tâm và kiến nghị. Các cử tri trong tổ đề nghị lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất công nghiệp đổ rác không đúng nơi quy định, không chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trong tổ. Ngoài các ý kiến trên, nhiều cử tri còn quan tâm và kiến nghị nhiều nội dung như tình trạng tham nhũng, chế độ cho người có công, hiệu quả tạo việc làm cho thanh niên sau khi tốt nghiệp, quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Đàm Thế Hưng, đại diện cho các hộ dân tại khu tập thể đường sắt gang thép Thái Nguyên cũ, kiến nghị.
Tôi là một trong những hộ gia đình được mua thanh lý của công ty gang thép thuộc xí nghiệp đường sắt. Gian nhà cấp 4 từ năm 2004 cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ở. Hiện tại bây giờ gian nhà thanh lý cấp 4 là nó đã xuống cấp và đã hỏng nát, rột nát. Tôi muốn xin phép các cấp tỉnh cũng như thành phố là giải quyết cho chúng tôi cái sổ đỏ để chúng tôi sửa chữa gian nhà cho nó an toàn và để tránh sự cố mất an toàn cho những căn hộ bên cạnh.
Cũng theo ông Hưng, hiện nay trên 10 hộ dân đang sinh sống ở đây đang có nhu cầu sửa chữa lại nhà cửa vì sau khi thanh lý từ năm 2004 đến nay, hầu hết các căn nhà này đều xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của các hộ dân sống trong khu tập thể. Nhưng các hộ đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể sửa chữa, nâng cấp căn hộ của mình. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải đáp các thắc mắc của cử tri trong thẩm quyền và tổng hợp đầy đủ các ý kiến khác để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.
Thời gian qua, Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 tới 47 chi bộ trực thuộc và nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các đảng viên. Đến ngày 5 tháng 11, 100% các chi bộ đều có bài dự thi gửi về Đảng bộ phường, trong đó nhiều chi bộ có số lượng bài dự thi lớn với trên 50 bài. Nhiều đảng viên trẻ trên dưới 20 tuổi và đảng viên cao tuổi trên 70 tuổi cũng thể hiện tâm huyết trí tuệ trong các bài dự thi viết tay của mình. Với tổng số gần 700 bài dự thi, Đảng bộ phường đã chọn 10 bài dự thi có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp thành phố. Qua đánh giá chung của Đảng bộ phường cho thấy, cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở tìm hiểu rõ hơn về lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh đã giúp mỗi đảng viên và nhân dân nâng cao niềm tin, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử của quê hương, cổ vũ động viên tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều 13 tháng 11, cán bộ nhân dân tổ 37 phường Phan Đình Phùng long trọng tổ chức cắt băng khánh thành nhà văn hóa của tổ và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhà văn hóa tổ 37 có diện tích 180m² được xây dựng trong khuôn viên rộng 1.800m² với tổng kinh phí xây dựng trên 600 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của nhân dân là 470 triệu đồng, đảng viên 76 đóng góp 19 triệu đồng. Thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng theo đề án xây dựng mới nhà văn hóa. Ngoài ra, nhiều cá nhân hảo tâm đã ủng hộ mái tre, gạch lát nền và các vật dụng khác với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Tổ 37 phường Phan Đình Phùng có 120 hộ gia đình với 470 nhân khẩu, 60% dân số có mức sống trung bình, tổ có 2 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Trong nhiều năm qua, các hộ dân trong tổ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiều năm liền tổ không có người sinh con thứ ba, không có người nghiện phát sinh. 100% các hộ được dùng nước sạch, trẻ em đến độ tuổi đi học đều được đến trường. Qua bình xét gia đình văn hóa năm 2016, 100% các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 6 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc. Tại buổi lễ, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc tổ và các tổ chức chính trị đoàn thể tổ dân phố đã ký giao ước thi đua năm 2017.
Sáng 14 tháng 11, xã Phúc Xuân tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Yến là hộ nghèo trú tại xóm Cây Si. Chị Yến sinh năm 1974, chồng chị mất sớm, một mình chị nuôi 3 con ăn học. Cuộc sống sinh hoạt của 4 mẹ con chỉ trông vào công việc làm thuê thời vụ của chị Yến và 2 sào ruộng canh tác. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ con chị Yến không có nổi căn nhà kiên cố để ở mà phải ở tạm trong căn nhà chỉ rộng gần 40m². Trước hoàn cảnh đó, xã Phúc Xuân đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm để xây dựng cho chị Yến một căn nhà đại đoàn kết. Sau một thời gian xây dựng, căn nhà đã được hoàn thiện trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con trong xóm và đặc biệt là mẹ con chị Yến. Căn nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4 với diện tích gần 70m², có tổng kinh phí trên 83 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 1 triệu đồng, gia đình tự có 34 triệu đồng. Số tiền còn lại là do anh em họ hàng và hàng xóm của chị Yến hỗ trợ. Căn nhà mới được bàn giao chính là nguồn động viên, là động lực to lớn giúp gia đình chị Yến nỗ lực vượt khó và vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện kế hoạch số 1625 ngày 7 tháng 11 năm 2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về truyền thông nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn với nhiều chương trình hoạt động cụ thể. Nội dung thực hiện tập trung vào việc phổ biến các chủ đề, các thông điệp truyền thông cho cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị, tổ chức tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, đặc biệt tuyên truyền trực quan qua băng rôn khẩu hiệu pano áp phích tại trụ sở cơ quan đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền hình, loa phát thanh ở các đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình tại các địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông, diễn đàn đối thoại, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Để chương trình truyền thông đạt được kết quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tích cực phối hợp triển khai thực hiện trên cơ sở tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị và tới mọi tầng lớp nhân dân. Với chủ đề chung tay xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ, chương trình truyền thông khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng sống, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện chương trình truyền thông diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2016.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tin phản ánh về hoạt động của Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và hoạt động công đoàn của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đã được Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc. Theo đó, phong trào này đã trở thành mục tiêu để mỗi công nhân viên chức lao động nữ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 10.000 nữ công nhân viên chức lao động, chiếm gần 65% tổng số công nhân viên chức lao động. Trong những năm qua, lực lượng nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố luôn đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hàng năm, các ban nữ công đoàn cơ sở trực thuộc đều tích cực phát động thi đua và vận động toàn thể nữ công nhân viên chức lao động đăng ký danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhờ đó, từ năm 2010 đến năm 2015, đã có trên 13.000 lượt chị đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp. Gần 60 tập thể và 300 cá nhân được các cấp bộ, trung ương, địa phương và công đoàn ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Gần 30 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Dương khen thưởng, v.v. Với những kết quả đã đạt được, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 6B của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thời gian tới, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
Để phong trào ngày có sức lan tỏa rộng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về công tác vận động nữ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời đề cao trách nhiệm của nam giới trong công việc gia đình, đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào phụ nữ tích cực lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và tôn vinh, biểu dương kịp thời tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động. Sự phối hợp, hỗ trợ lãnh đạo chuyên môn với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội phụ nữ đồng cấp, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức phong trào, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Với những giải pháp cụ thể như trên, tin rằng thời gian tới, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà sẽ ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, những năm qua công đoàn cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thực hiện tốt ba chức năng: đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tuyên truyền giáo dục, vận động người lao động để hướng tới xây dựng mối quan hệ lao động, quan hệ lợi ích hài hòa, tiến bộ, ổn định, dân chủ. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung của buổi trò chuyện giữa phóng viên đài chúng tôi với ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng Ngoài trời, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, để hiểu hơn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại đơn vị.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, được biết là thời gian qua thì Công đoàn Bảo tàng đã tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên công đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về vấn đề này.
Đối với Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam thì cho đến nay là đã hơn 50 năm hình thành và phát triển. Thế thì hiện nay Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một trong những cái bảo tàng quốc gia đang đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, được sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng năm thì Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có triển khai hàng chục cuộc triển lãm trong ngoài nước, đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, hàng chục các đề tài khoa học cấp bộ, cấp huyện khác nhau. Đối với Công đoàn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã xây dựng các cái kế hoạch rất là chi tiết, và thông qua cái hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động giữa công đoàn và chính quyền, và thông qua để xây dựng các chương trình rất là chi tiết, chương trình hoạt động trong năm tiếp theo, và thông qua các cái bản cam kết giữa công đoàn và chính quyền, và cụ thể là thông qua cái nghị quyết. Đây là những cái cơ sở để hoạt động của công đoàn và chính quyền được thuận lợi.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn thì Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng thì đã thực hiện công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho cán bộ đoàn viên công đoàn như thế nào?
Thực ra thì đối với Ban Công đoàn Cơ sở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thì nhiều năm nay thì làm rất là tốt giữa cái công tác này. Đặc biệt là cái công tác tuyên truyền về các cái chế độ chính sách, tuyên truyền kịp thời đấy, thông qua các buổi họp hoặc là bản tin để tuyên truyền các cái chế độ chính sách và của Đảng và Nhà nước đến với người lao động, và cũng đại diện cho người lao động, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tham gia các buổi họp, rồi xây dựng các cái nghị quyết, các chuyên đề, các cái cuộc họp xét khen thưởng kỷ luật và tham gia vào công tác tuyển dụng cán bộ vân vân. Cũng thông qua đó bảo vệ cái quyền lợi cho công nhân viên chức lao động. Cho đến nay thì Công đoàn Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam có gần 100 cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn. Thì với số lượng cán bộ công nhân viên chức cũng khá đông như vậy, nhưng mà cái công ăn việc làm của công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn đảm bảo ổn định. Mặc dù mức lương không cao, ở mức lương trung bình khoảng 2,8 triệu, người lương cao nhất là 8 triệu.
Vậy thì để hoạt động công đoàn được triển khai ngày càng có hiệu quả thì thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng sẽ thực hiện như thế nào ạ?
Trước mắt thì chúng tôi cũng bám sát vào các cái chỉ đạo để tuyên truyền các cái chế độ chính sách kịp thời của nhà nước, đặc biệt là những nghị quyết của Đảng đến với toàn bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, tiếp tục phát động cái đợt thi đua và phục vụ cái quý ba này. Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam giữa chính quyền và công đoàn và các đoàn thể khác lại phối hợp để tổ chức một cái cuộc triển lãm quốc tế, tức là trong tháng 12 từ ngày mùng 6 cho đến ngày 11 tháng 12, tiếp tục phát động để anh chị em công nhân lao động và đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trước 30 tháng 12.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên số tháng 11 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 4355 UBNZTH về việc xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, gửi Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung công văn như sau. Thực hiện kết luận số 72 KLTU ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc và đề xuất của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Đồng ý chủ trương cho thực hiện tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Núi Cốc, từ đường tránh quốc lộ 3 đến đường ven Hồ Núi Cốc theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Giao UBND thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước, chủ trì phối hợp với sở ngành đơn vị có liên quan và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Giao UBND thành phố Thái Nguyên thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND là trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục quy trình theo quy định từ lập dự án, theo hình thức đối tác công tư làm chủ đầu tư, tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu về thời gian và tiến độ. 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục vay khoảng 500 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước trong năm 2016 để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. 3. Đề nghị doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chủ động phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để khởi công xây dựng cổng tam quan ngoại trong tháng 12 năm 2016. 4. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đồng thời giao UBND thành phố Thái Nguyên và Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. 5. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai thực hiện. UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét kết luận bằng văn bản để tổ chức triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi UBND tỉnh có công văn về việc xin chủ trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 9 tháng 11 năm 2016, sau khi xem xét văn bản số 4355A UBNZTH ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau. 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, toàn tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Hồ Núi Cốc, theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cho vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để dự án sớm triển khai thực hiện. 3. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì phối hợp với sở ngành, đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục quy trình theo quy định từ lập dự án theo hình thức đối tác công tư, làm chủ đầu tư tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để sớm khởi công xây dựng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 năm 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Ngon quá.
Sữa trái cây Cool, ngon 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 ngon, thêm vitamin B, vitamin A, vitamin D, rất bé ăn ngon, rất bé lắm khỏe.
Bạn Trinh đang uống gì vậy?
Sữa trái cây Cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D, vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.